học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục học sách Ducat số 40 về kỹ thuật số, về những phương tiện truyền thông xã hội trong thời đại của chúng ta.
Ở câu hỏi số 40 là sự phân cách tiếp cận kỹ thuật số là gì?
Mục tiêu cao quý nhất của các phương tiện truyền thông xã hội là tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham dự vào việc định hình những hoạt động chung của xã hội. Ngay từ bước khởi đầu, một số người hay nhóm đã bị loại trừ khỏi mạng Internet và mạng xã hội do không biết sử dụng, hay vì những lý do không nằm trong cơ cấu, tài chính hay cá nhân. Để tránh sự loại trừ kiểu này, sự phân cách tiếp cận kỹ thuật số, giáo hội thường đòi hỏi cho tất cả mọi người được quyền tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội, chống lại các độc quyền và việc kiểm soát các thông tin liên quan tới hệ tư tưởng. Nếu những thông tin lại loại trừ người già, người thất nghiệp hoặc người thiếu cơ hội học hành, thì đây đúng là một kiểu phân chia xã hội phải dứt khoát khắc phục. Do đó, đây không chỉ là vấn đề truyền thông, mà còn là vấn đề khắc phục những cơ cấu bất công đang ngăn trở việc tiếp cận thông tin, và như thế là ngăn trở việc giáo dục và phát triển của các cá nhân và tập thể. Cho nên, nhiều người đã bị cản trở vì nghèo đói, không thể có cơ hội, có phương tiện để tiếp cận những phương tiện hiện đại cho những tin tức, những hiểu biết về giáo dục, về đức tin. Và đồng thời cũng có những chế độ kiểm soát, chặn đứng những cái nguồn Internet. Dĩ nhiên, nguồn Internet có những cái tốt, có những cái xấu. Và điều quan trọng là mỗi người chúng ta có biết sử dụng nó và được tự do sử dụng đúng theo cái kế hoạch của Thiên Chúa hay không. Và dĩ nhiên là có nhiều cái thay đổi hoàn toàn trong thời đại kỹ thuật số hôm nay. Ông Clifford Stone, sinh năm 1950, nhà vật lý thiên văn người Mỹ và tiên phong về máy tính. Ông đã từng phát biểu, một buổi sáng thức dậy, bạn khám phá ra mình không viết tay được nữa. Bạn không thể ký tên. Công ty của bạn mất tiêu đề đầu thư, bao thư, dấu mộc, biểu tượng. Và ngay cả mực trong viết máy cũng biến mất. Bạn mở miệng nói nhưng không một âm thanh nào phát ra. Bạn cũng chẳng còn có thể bắt tay, cau mày hay cười thành tiếng. Ồ, bạn vẫn có thể giao tiếp, dùng mã ký tự tiêu chuẩn để trao đổi thông tin, áp dụng cho tất cả mọi người. Sự khác biệt duy nhất giữa các bức thông điệp của bạn với những cái của người khác chỉ là phần nội dung. Tức là sự thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa, người ta dùng báo chí, TV, radio, nhưng mà thời đại này nhiều khi chỉ là một nội dung trong Internet, trong trang web, trong Facebook hoặc là Twitter. Vì vậy, chúng ta cũng biết là nếu không có sống thực, thì nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Đến độ một người đã từng nói là anh ta tới cả ngàn người bạn ở trên Facebook, nhưng không có tới một người bạn đúng nghĩa. Chỉ là kết bạn trên Facebook và không ai tin ai được. Một diễn viên người Mỹ, Bruce Willis, sinh năm 1955, năm 2007 cũng phát biểu là mạng Internet là một nơi để tìm kiếm, sao chép và đọc lướt qua. Tệ hơn hết đó là nơi ném đá, lạm dụng tình dục, gài bẫy các dữ kiện và lập bè phái nữa. Tầm thường hơn, đấy là thế giới vô nghĩa của những kẻ thoát ly thực tế. Nếu chúng ta không biết cái nội dung truyền tải là gì, và nó không có dùng nó như một phương tiện để chúng ta phổ biến những điều tốt, những chân lý, và đưa tới cái sự liên đới tình người, để mọi người yêu thương và phục vụ một cách rộng rãi hơn, thì chúng ta sẽ bị cái hệ thống của Internet. Nó làm cho chúng ta tốn nhiều thời gian mà không có sống một đời sống đúng nghĩa.
Câu hỏi thứ 41. Dùng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng?
Dùng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan là một cách thức cho tất cả mọi người. Ngay cả với các phương tiện truyền thông đại chúng cổ điển như báo giấy, truyền thanh, truyền hình, người ta cũng phải quyết định cần tập trung vào điều gì. Sự hưởng dùng thụ động thường khiến người dùng cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. Về điều này, cha mẹ, giáo viên hay người hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên phải chịu trách nhiệm đặc biệt. Họ phải làm gương cho con em và thanh thiếu niên về đường lối sử dụng có kỷ luật các phương tiện truyền thông và giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh. Trong trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải được nâng cấp với lý do như sau. Người ta không còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ xem những gì người khác in ra, gửi tới hay sản xuất, mà còn có thể tham gia như một nhà sản xuất. Họ có thể gõ và phê phán, họ thích hay không thích, hay là bình luận hoặc đưa ra một tin nhắn, hoặc viết một blog, tải đoạn video hay hình ảnh lên mạng. Do vậy, người ta phải chịu trách nhiệm, có thể sánh được với trách nhiệm của bất cứ nhà cung cấp các phương tiện truyền thông đại chúng nào khác. Ngày xưa thì những người chuyên môn để đưa những tin tức lên. Ngày nay, bất cứ người nào cũng có thể đưa một cái tin tức lên Facebook một cách rất là dễ dàng. Vì vậy mà ngày hôm nay, chúng ta sử dụng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng, để có sự cộng tác của mọi người và đi tới một sự hiểu biết đúng và chia sẻ làm việc với nhau, hướng tới cái điều tốt nhất trên chân lý, trên những cái gì đưa chúng ta tới tình yêu với Chúa và yêu thương nhau. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số khiến người ta béo lên, ngốc nghếch ra, hung hăng thêm, rồi bệnh hoạn, cô độc và bất hạnh. Là khi chúng ta lệ thuộc vào một cái thế giới ảo mà chúng ta không biết ai. Như bác sĩ tâm thần Manfred Spitzer, sinh năm 1958, là người Đức, người tạo ra thuật ngữ Digital Dementia về chứng thác loạn tâm thần do kỹ thuật số gây ra. Ông đã tiếp xúc với những người bị bệnh tâm thần, và những người này suốt ngày họ chỉ sống trong một thế giới ảo, và trên thực tế họ không có thể nào sống được vì họ không thể tiếp cận với thực tế của cuộc sống. Trong thế kỷ kỹ thuật số, truyền đạt thông tin có nghĩa là làm cho người ta biết tới thông tin trên một mạng xã hội nơi kiến thức được san sẻ trong bối cảnh trao đổi cá nhân. Lằn ranh phân biệt giữa người cung cấp và người tiếp nhận, thông tin bị lu mờ đi. Và truyền thông dường như không chỉ là sự trao đổi dữ liệu, mà còn là một hình thức chia sẻ. Theo Đức Giáo hoàng Bento thứ 16, Sứ điệp cho ngày truyền thông thế giới lần thứ 45 năm 2011, Ngài cho chúng ta phải biết phân biệt cái người cung cấp và người tiếp nhận những cái thông tin rõ ràng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị truyền thông và những người cung cấp tin tức nó không có chính xác, thì làm cho chúng ta tư tưởng hướng dẫn hành động, mà tư tưởng sai nó sẽ đưa chúng ta tới mất bình an và mất hạnh phúc nữa.
ở câu số 42, tôi có trách nhiệm gì khi sử dụng phương tiện truyền thông?
Phương tiện xã hội có thể mang con người đến với nhau hoặc cô lập họ. Chúng có thể cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, làm đời sống phong phú hoặc dụ dỗ người ta phạm tội. Những gì chúng ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội phải phục vụ cho mục đích giao tiếp của mọi con người. Khắc phục sự rối loạn do khác biệt giữa các ngôn ngữ ở tháp Ba-ben, sách xuất hành chương 11, từ câu 4 đến câu 8. Sách sáng thế, chương 11, từ câu 4 đến câu 8. Khi đến chỗ hiểu biết nhau nhờ thần khí Thiên Chúa, từ chỗ các ngôn ngữ bị rối loạn, đi tới việc Chúa Thánh Thần đến đã làm cho mọi người hiểu nhau dù ngôn ngữ bất đồng. Quan niệm đạo đức chủ yếu ở đây là trách nhiệm. Trách nhiệm với Thiên Chúa đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình yêu. Trách nhiệm với người lân cận, người cần được hội nhập, quan tâm và thăng tiến nhờ các phương tiện truyền thông xã hội. Trách nhiệm với bản thân, vì tôi cần phải bước vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông. Thay vì cô lập mình trong không gian ảo, đóng kín trước người khác, trước những nhu cầu thực tế của họ. Nên chúng ta phải sống thực và phương tiện Internet để giúp chúng ta truyền thông những cái sự thật và đưa chúng ta đi vào một xã hội rộng lớn hơn, một sự liên đới với mọi người. Sống trong tình bằng hữu mới thật sự là sống. Còn sống trong thế giới ảo mà nhiều người cứ lầm tưởng rồi tạo ra những cái game bằng cái sự sống và thời gian của mình, toàn bộ cuộc sống của mình trong cái thế giới ảo đó, thì rất là nguy hiểm cho chúng ta.
Câu thứ 43. Thế nào là cách truyền thông lý tưởng trên Internet?
Vì các Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục trận địa kỹ thuật số và đem tin mừng đến soi sáng trận địa này, họ cần phải có cách giao tiếp khác với những cách tiếp cận thông thường. Họ nên đưa các thông điệp và viết blog về những chủ đề liên quan đến Kitô giáo. Thế nhưng, nếu họ tố giác người khác trong những chủ đề này, nếu họ vu khống, làm nhục và lên án người khác, nếu họ gây ra sự chia rẽ hay ủng hộ sự chia rẽ, thì họ đang làm điều trái ngược với lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng dành cho mọi người, không loại trừ một ai. Điều này cũng áp dụng cho sự hiện diện của các Kitô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội. Giáo hội ngày nay phải tiến lên và rao giảng tin mừng cho tất cả ở mọi nơi, trong mọi dịp, không ngần ngại, không miễn cưỡng hay sợ hãi. Đó là tông huấn niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium số 23. Quyền tiếp cận thông tin không thể tách rời khỏi quyền tự do giao tiếp. Đời sống xã hội dựa trên một sự trao đổi liên tục giữa con người với nhau, cả trên bình diện cá nhân và tập thể. Huấn từ mục vụ cùng video Es Progressio số 44. Tất cả những ai với khả năng tự do chọn lựa của mình mà sử dụng các phương tiện truyền thông cần phải tránh những gì có thể là nguyên cớ hay dịp tội cho chính họ bị thiệt hại về phần thiêng liêng, hay khiến kẻ khác gặp nguy hiểm do gương xấu, hoặc cản trở các trình chiếu thích hợp và tung ra các trình chiếu có hại. Trong phần lớn trường hợp, việc bảo trợ cho những trình chiếu như vậy sẽ chỉ khuyến khích những kẻ dùng các phương tiện truyền thông này vì mục tiêu lợi nhuận. Công đồng Vatican II sắc lệnh Inter Mirifica số 9. Cho nên chúng ta có trách nhiệm khi sử dụng Internet đúng với cái tiêu chuẩn là phổ biến lời Chúa và những gì tích cực để xây dựng nền văn minh, sự sống và tình yêu và tránh mọi cái vu khống hoặc là những tin tức giả gây bất hòa, chia rẽ.
Câu hỏi ở số 44. Vậy có phương tiện truyền thông tốt và phương tiện xấu hay không?
Về bản chất, phương tiện truyền thông là tốt, nhưng có thể bị sử dụng một cách sai lầm. Một số phương tiện hữu ích hơn, một số khác kém hơn. Mọi sự luôn tùy thuộc vào mục đích và cách thức người ta sử dụng chúng. Người ta có thể dùng phương tiện truyền thông theo kiểu mà kết quả chỉ là thông tin vô ích và giải trí vô nghĩa. Bằng cách này, một người có thể ngăn người khác sống cuộc đời thật. Những nhà cung cấp phương tiện truyền thông có thể khai thác phương tiện bằng việc cố tình dẫn đưa người dùng đến hành vi nghiện ngập. Các phương tiện ngày càng bị thương mại hóa. Chúng chỉ còn là những tác nhân kích thích làm người xem tạm quên đi cảnh sống vô vọng thê lương của họ. Người ta thường lên Internet để tìm kiếm những nội dung cổ vũ bạo lực, hoặc tệ hơn là khiêu dâm. Do đó, những nhà cung cấp dịch vụ luôn phát triển các dạng thức trình bày nội dung mới, ví dụ trò chơi vi tính và các chiến lược tiếp thị, để có thêm những người dùng phụ thuộc, thường là bị nghiện các nội dung đó. Tất cả điều này là lạm dụng phương tiện truyền thông. Các Kitô hữu cần kiên quyết tránh mọi số loại nội dung cụ thể và thân tình giúp đỡ những ai đang phụ thuộc vào Internet, đặc biệt là giới trẻ bị nghiện Internet. Và cũng có nhiều người lớn cũng bị rơi vào cái tình trạng này. Phải giúp họ thoát khỏi cái tình cảnh khốn khổ của họ. Frank Major đã từng nói, Google không phải là một phương tiện truyền thông, mà là một mô hình kinh doanh. Dòng chảy các mẫu quảng cáo trôi liên tục trên TV mất hết tác dụng, khi cứ vài phút nó lại bị gián đoạn bởi một đoạn không thể hiểu nổi của cuốn phim đang chiếu. Đó là tư tưởng của Loriot, là một nghệ sĩ hài người Đức, đã thấy là những cái mẫu quảng cáo đưa lên, nó làm cho một cái phim, một cái câu chuyện được truyền tải, nó bị cắt đứt và làm cho những người khán thính giả không biết mình đang ở đâu. Và nó làm mất ý nghĩa cái câu chuyện muốn truyền tải. Ông Blaise Pascal, nhà toán học và triết gia người Pháp, đã từng nói, lời lẽ lạnh lùng làm đông cứng người ta. Lời lẽ nóng nảy làm khô héo con người. Lời lẽ chua chát khiến người xót xa, và miệng lưỡi phẫn nộ khiến người nuôi lòng oán hận. Những lời nói tốt đẹp phản chiếu hình ảnh trong lành của mình lên tâm hồn người khác. Những lời tử tế ấy làm người nghe cảm thấy êm ái, thoải mái và an lành.
Vậy câu hỏi ở số 45. Thưa, làm thế nào có thể bảo vệ được phương tiện truyền thông không bị lạm dụng?
Chúng ta cần dứt khoát chống lại việc sử dụng sai các phương tiện truyền thông. Thị trường cần tự do, nhưng cũng cần thiết lập các mục tiêu lung lý. Những đơn vị cung cấp các nguồn truy cập thông tin, dịch vụ và diễn đàn, hơn bao giờ hết, cần phải chấp nhận chuẩn mực đạo đức hướng đến ích chung và thăng tiến con người. Sự hạ thấp giá trị của giới tính con người, tệ hại hơn cả là phát tán các phim ảnh khiêu dâm trẻ em, là một tội lạm dụng nghiêm trọng thách thức những ai có trách nhiệm mà lại làm ngơ. Cũng thế, tất cả các kiểu đám đông hùa nhau, quấy rối hay gây xáo trộn đang tràn lan khắp nơi, do việc có thể giấu mặt trên Internet là không thể chấp nhận. Có những mối nguy hại do các công ty như Google, Facebook hay thậm chí do chính quyền sử dụng sai và lạm dụng thông tin dữ liệu. Nên điều quan trọng là chúng ta không nên tiết lộ trên mạng mọi thứ về bản thân và không dùng điện thoại thông minh để chụp hay tự chụp những kiểu ảnh riêng tư. Vì tất cả mọi cái chúng ta tự chụp hoặc là đưa những thông tin dù là giữa cá nhân với nhau, ở trên tổng đài họ đều biết hết. Và họ tự phân tích và đưa vào trong một cái hình ảnh hoặc là một cái sử dụng sai nào đó. Cho nên đưa những thông tin thật sự của mình, nó rất là nguy hiểm trong thế giới ảo. Chúng ta phải biết sử dụng đúng để phổ biến những gì tốt nhất cho nhau.
Câu hỏi số 46. Thưa giáo hội có phải chạy theo mỗi bước phát triển công nghệ không ạ?
Khoa học và công nghệ là sản phẩm ngoạn mục của khả năng sáng tạo do Chúa ban cho con người. Thế nhưng sự tiến bộ từ nó không phải là cùng đích. Và một điều gì đó mới không nhất thiết là điều tốt đâu. Mỗi một sự phát triển cần phải được kiểm tra xem nó phục vụ con người và có phục vụ cho công ích hay không. Hay nó hạ thấp phẩm giá con người vì nó chào mời những giá trị dễ làm cho người ta ngộ nhận hoặc gây ra sự lệ thuộc. Đức Giáo Hoàng Francisco 23 tháng Giêng năm 2014, Ngài đã nói, đừng sợ trở thành công dân của thế giới số, thế giới kỹ thuật số quanh chúng ta. Nhưng mà phải biết sử dụng nó cho đúng. Chúng ta không sợ những phương tiện truyền thông, vì nó là những phương tiện mà Chúa ban cho. Nhưng chúng ta phải biết sử dụng đúng, giống như lửa để nấu ăn là tốt, nhưng dùng nó để đốt nhà là xấu. Phương tiện truyền thông là một hồng ân của Chúa đã ban cho. Và chúng ta biết những văn kiện quan trọng của Hội Thánh, trong đó có văn kiện đầu tiên là Rerum Novarum, nhiệm vụ xã hội của giáo hội. Rõ ràng hiện nay các nhân tố xung đột đang hoành hành trong bối cảnh các hoạt động công nghiệp và các khám phá kỳ diệu của khoa học bùng phát. Trong các mối liên hệ chủ thờ đang đổi thay, trong các cơ hội béo bở mà một số cá nhân được hưởng giữa cảnh nghèo khổ cùng cực của số đông, trong sự tự lực và hợp tác ngày càng tăng của các tầng lớp hoạt động, các tầng lớp lao động, và cuối cùng trong sự suy đồi đạo đức đang lan tràn. Đức Giáo Hoàng Leo 13 trong số 1 Thông điệp Rerum Novarum năm 1891, Ngài đã thấy điều đó. Vì đa số nông nghiệp ở các làng quê, người ta phải dờ về những cái thành phố công nghiệp và dĩ nhiên là chạy theo công việc và tiền bạc, thì bao nhiêu cái tệ nạn đã xảy ra. Cần phải tổ chức có một trật tự để phục vụ cho mọi người sống một đời sống luân lý tốt, một đời sống ổn định và bình an. Ở số 37, Ngài nói, con người cần đến cộng đồng. Ý thức về sự yếu đuối của bản thân thúc đẩy con người yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đây là khuynh hướng thường tình. Qua đó, con người nối kết với nhau trong xã hội, cũng như đưa dẫn họ tham gia vào các đoàn thể. Dĩ nhiên, các đoàn thể nhỏ hơn và ít mang tính độc lập như xã hội. Nhưng các đoàn thể đúng là các xã hội đích thực. Phải có những đoàn thể đúng với những cái mục tiêu và phương tiện đúng. Còn phương tiện xấu để đạt mục đích tốt vẫn không được. Trong thông điệp Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II, đã nói về sự bình đẳng của mọi người và công bằng xã hội. Quyền bình đẳng căn bản của tất cả mọi người cần phải được công nhận mỗi ngày một nhiều hơn, vì mọi người đều có một linh hồn biết lẽ phải và được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên họ có cùng nguồn gốc và bản tính, vì đã được Đức Kitô cứu chuộc, nên cùng hưởng một ơn gọi và có cùng vận mệnh thiêng liêng. Nếu xét từ quan điểm sức khỏe thể chất, trí thông minh và mức độ đức hạnh, thì đúng là không ai giống ai cả. Tuy nhiên, nếu xét về quyền cơ bản của một con người, thì mọi kiểu kỳ thị, dù phân biệt dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, vị thế xã hội, văn hóa, đều cần phải vượt lên trên và loại bỏ, vì đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Trên thực tế, đáng tiếc là các quyền cơ bản của con người vẫn chưa được tôn trọng trên toàn thế giới. Ví dụ, người phụ nữ vẫn bị khước từ quyền tự do chọn một lối sống phù hợp, chọn bạn đời theo ý mình, bạn hay là hưởng các điều kiện học tập và các tiện ích văn hóa khác, như người nam hiển nhiên đang thụ hưởng. Cho nên có những nơi người ta vẫn phân biệt đối xử. Như vậy, phẩm giá ngang nhau của mỗi người, dù giữa họ có những khác biệt chính đáng, đòi hỏi một điều kiện sống công bằng và nhân đạo hơn. Những khác biệt quá lớn về kinh tế, xã hội giữa các nhóm và các thành viên trong gia đình nhân loại gây ra bao nhiêu điều ô nhục và bào mòn công lý, bình đẳng, phẩm giá con người, cũng như phá hoại an ninh xã hội và hòa bình quốc tế. Các tổ chức công cũng như tư phải nỗ lực chăm lo cho phẩm giá và cứu cánh của con người. Đồng thời, các tổ chức phải dấn thân kiên trì đương đầu với mọi hình thức nô dịch về xã hội hay chính trị và bảo đảm những quyền cơ bản của người dân thuộc bất kỳ hệ thống chính trị nào. Thật vậy, chính các tổ chức cũng cần phải thích nghi dần dần đến cấp độ cao nhất của mọi thực tại, những thực tại tinh thần, dù rằng sẽ mất khá lâu trước khi họ đạt tới mục tiêu mơ ước. Gaudium et Spes số 29. Và trong thông điệp Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Centesimus Annus 1991 số 57. Ngài nói về những gốc rễ của xung đột xã hội. Về phần giáo hội, thông điệp xã hội của tin mừng không nên được xem như một lý thuyết, nhưng vượt lên trên tất cả, phải coi đó là cơ sở và động lực cho hành động. Được thông điệp này truyền cảm hứng, một số Kitô hữu thời kỳ đầu đã đóng góp tài sản giúp người nghèo, làm chứng cho sự thật rằng, dù xuất thân từ xã hội khác nhau, người ta vẫn có thể chung sống trong an bình và hòa hợp. Nhờ nỗ lực của tin mừng, qua hàng thế kỷ, các thầy dòng đã canh tác đất đai, các nam nữ tu sĩ đã thành lập bệnh viện và lưu xá cho người nghèo. Các dòng tu cũng như nhiều cá nhân nam nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội đã quan tâm đến người cùng khổ và những ai bên lề xã hội, vì họ xác tín rằng lời của Đức Kitô, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Không phải chỉ là một lời khuyên đạo đức suông, nhưng có dụng ý như một cam kết cụ thể trọn đời mình. Và trong thông điệp Caritas in Veritate, ý nghĩa mới của các phương tiện truyền thông xã hội, dù tốt hay xấu đi nữa, các phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành một phần nội tại gắn chặt với đời sống hàng ngày đến mức dường như vô lý, khi ai đó cho rằng chúng trung lập và nằm ngoài những sự đánh giá về luân lý liên quan đến con người. Thường những quan điểm như vậy nhấn mạnh đến bản chất thuần túy kỹ thuật của các phương tiện truyền thông, trên thực tế lại ủng hộ sự lệ thuộc các phương tiện truyền thông vào những mối lợi kinh tế với dụng ý thao túng thị trường, và đặc biệt sự tùy thuộc của chúng vào những nỗ lực áp đặt các mô hình văn hóa nhằm phục vụ những mưu đồ chính trị và các hệ tư tưởng. Căn cứ vào tầm ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với việc lèo lái những thay đổi trong thái độ về thực tại và con người, chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về tác động của chúng, đặc biệt trên phương diện văn hóa, đạo đức thời toàn cầu hóa và sự phát triển của các dân tộc trong tình liên đới. Điều này nghĩa là các phương tiện truyền thông có thể có ảnh hưởng văn minh hóa không những chỉ khi chúng ta gia tăng khả năng truyền đạt thông tin nhờ vào sự phát triển công nghệ, mà trên hết khi chúng được định hướng tới mục tiêu phục vụ một tầm nhìn thật sự phản ảnh các giá trị chung về con người và công ích. Không phải chỉ vì truyền thông xã hội tăng khả năng nối kết và truyền bá tư tưởng, mà nhất thiết chúng đương nhiên thúc đẩy tự do hay quốc tế hóa sự phát triển và dân chủ cho mọi người. Để đạt được các mục tiêu kiểu này, chúng cần phải được tập trung vào việc nâng cao phẩm giá của con người và các dân tộc. Chúng cần phải được truyền cảm hứng một cách rõ ràng, cụ thể, từ tình bác ái, lòng khoan dung, và được đặt vào vị thế phục vụ cho sự thật, sự thiện, cho tình bằng hữu tự nhiên và siêu nhiên. Thật vậy, sự tự do của con người về bản chất liên kết mật thiết với những giá trị cao đẹp như thế. Các phương tiện truyền thông có thể góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng tình hiệp thông của gia đình nhân loại và đạo đức của xã hội khi chúng được dùng để xúc tiến sự tham gia của toàn thế giới vào nỗ lực chung nhằm tìm kiếm những gì là đúng đắn. Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16 trong thông điệp Caritas in Veritate, Đức ái trong chân lý, năm 2009, số 73. Và các quy luật của phương tiện truyền thông hiện tại, chúng ta phải công nhận rằng ngày hôm nay, lĩnh vực kỹ thuật số là một thực tế trong đời sống của nhiều người, không chỉ ở thế giới phương Tây mà còn lan rộng giữa giới trẻ ở các nước đang phát triển. Chúng ta không được xem đấy chỉ là một không gian ảo, nghĩa là không mấy quan trọng như thế giới thật. Nếu giáo hội không hiện diện trong không gian này, nếu tin mừng cũng không được tuyên xưng dưới dạng kỹ thuật số, chúng ta có nguy cơ bỏ sót nhiều người. Mà đối với họ, đây là thế giới họ sống. Đây là diễn đàn họ tìm tin tức và thông tin, bày tỏ quan điểm, đối thoại, tranh luận và tìm kiếm lời giải đáp cho các vấn đề của họ. Dù giáo hội cũng đã có mặt trên không gian số, nhưng cần phải giải quyết thử thách kế tiếp. Thay đổi cách truyền đạt sao cho sự hiện diện này nên hữu hiệu. Người ta nói không gian số là một không gian mở, tự do và đồng đẳng, nghĩa là nó không tự do, không tự động công nhận hay dành ưu tiên cho sự góp mặt của các cơ quan thẩm quyền hay các tổ chức danh tiếng. Trong môi trường này, uy tín phải được gây dựng, chứ không là một đặc quyền. Điều này có nghĩa là giáo hội các cấp, giống như các cấp chính trị và xã hội, phải tìm ra các dạng thức mới để trau chuốt cung cách truyền thông của riêng mình. Có như thế, thì sự đóng góp của giáo hội vào diễn đàn này mới nhận được sự quan tâm thỏa đáng. Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông xã hội Claudio Celli tại Thượng hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 13 năm 2012 đã nói về tầm quan trọng của các mạng xã hội trong việc truyền thông của giáo hội. Và Đức Giáo hoàng Francisco trong tâm huấn Evangelii Gaudium 2013 số 87, Ngài nói những khả năng truyền thông rộng lớn hơn, mà ngày nay khi mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của con người đạt đến những bước tiến chưa từng có trước đây, người ta nhận ra thách thức phải tìm hiểu và chia sẻ một huyền nhiệm về việc sống chung với nhau, hòa nhập và gặp gỡ nhau, đón nhận và hỗ trợ nhau, về việc bước vào dòng chảy ngập tràn này, dù còn hỗn độn, vẫn có thể trở nên một trải nghiệm đích thực về tình huynh đệ, trở thành một đoàn lữ hành tương trợ nhau, thành một cuộc hành hương thiêng liêng. Như thế, những khả năng truyền thông rộng lớn hơn trở thành những khả năng gặp gỡ và đoàn kết cho mọi người. Nếu chúng ta có thể đi theo lộ trình này, con đường sẽ rất tốt, suôn sẻ, rộng mở và đầy hy vọng. Ra khỏi chính mình, xã hội, ra khỏi chính mình và hội nhập với anh em là điều lành mạnh cho ta. Đóng khép vào mình chỉ mang lại cảm giác cay đắng, và nhân loại sẽ mỏi mòn dần do từng lựa chọn ích kỷ của chúng ta. Và năm 2014, Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 48, Đức Giáo hoàng Francisco cũng nói về mặt tích cực của truyền thông. Truyền thông tốt đẹp giúp chúng ta gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, và trên hết là gia tăng sự hợp nhất. Các bức tường ngăn cách sẽ bị phá vỡ nếu chúng ta biết lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta cần hóa giải những khác biệt bằng các hình thức đối thoại thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng nhau. Một nền văn hóa gặp gỡ đòi buộc chúng ta không chỉ biết sẵn sàng cho đi, mà còn biết sẵn lòng đón nhận. Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta rất tốt trong vấn đề này. Đặc biệt ngày nay khi các mạng truyền thông của con người tiến bộ vượt bậc, mạng Internet mang đến nhiều cơ hội giao tiếp và xây dựng tình đoàn kết. Có thể nói đây thật sự là điều tốt đẹp, một món quà của Thiên Chúa. Nhờ vào Internet, sứ điệp Kitô giáo có thể đến tận cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8 là lệnh truyền của Đức Kitô khi Ngài về trời. Mở rộng cửa các nhà thờ của chúng ta cũng có nghĩa là mở cửa trong các môi trường kỹ thuật số để người ta, dù đang sống ở tình trạng nào, cũng có thể bước vào và để tin mừng có thể chạm tới mọi người. Chúng ta được kêu gọi chứng tỏ rằng giáo hội là nhà của tất cả. Liệu chúng ta có thể truyền đạt hình ảnh của một giáo hội như thế không? Truyền thông là công cụ diễn tả ơn gọi truyền giáo của cả giáo hội. Ngày nay các mạng xã hội là một cách trải nghiệm ơn gọi này để khám phá vẻ đẹp của đức tin, vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô cả trong lĩnh vực truyền thông. Chúng ta cần một giáo hội có khả năng mang lại hơi ấm và khuấy động tâm hồn để chúng ta làm tròn cái sứ vụ mà Chúa giao cho Hội Thánh, loan báo tin mừng cho tới tận cùng trái đất. Và chúng ta học tiếp chương 3 những câu hỏi về độc nhất và giá trị vô cùng là nhân vị. Mỗi người là một độc đáo của Chúa và vị trí của con người. Cái giá trị thực sự của con người đến từ Thiên Chúa. Những câu hỏi từ số 47 đến 83. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo nảnh chúng ta, giống như chúng ta. Thiên Chúa sáng tạo con người theo nảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo nảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Sách Sáng Thế chương 1, câu 26 đến câu 27. Vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Có một linh hồn, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm và nhất là có tình yêu.
Câu hỏi số 47. Vậy khi chúng ta nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với cái từ là ngôi vị, chúng ta diễn tả sự thật rằng mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được tạo dựng theo nảnh Thiên Chúa. Vì thế con người là thụ tạo duy nhất thể hiện chính đấng tạo hóa trong công trình tạo dựng và là sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa muốn có mặt vì lợi ích riêng của chính họ. Gaudium et Spes, số 24. Vì là một ngôi vị do Thiên Chúa tạo dựng, nên mỗi người không phải là một thứ gì đó, mà là một ai đó và có giá trị độc nhất. Vì là một ngôi vị nên con người có khả năng nhận biết bản thân và suy gẫm về chính mình, đưa ra những quyết định tự do và bước vào mối tương quan với những người khác. Người này cũng được kêu gọi đáp lời Thiên Chúa trong đức tin. Do đó, sự thật con người được tạo dựng theo nảnh và giống với Thiên Chúa có nghĩa là con người luôn có mối liên hệ với Thiên Chúa. Và chỉ trong Chúa, người đó mới có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng làm người của mình. Tận sâu thẳm trong bản chất của chính mình, con người là một hữu thể xã hội. Gaudium et Spes, số 12. Con người phát triển khi tăng trưởng trong tinh thần, khi linh hồn nhận biết chính mình và những chân lý mà Thiên Chúa đã gieo sâu trong lòng từ thuở nào, khi bước vào cuộc đối thoại với chính mình và với đấng tạo hóa. Khi con người rời xa Thiên Chúa, thì chỉ còn lại bất ổn và bất an. Đó là lời dạy của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
Bước vào câu hỏi số 48. Tại sao mỗi người là một sinh vật có xã hội tính?
Một người chỉ có thể sống sót và phát triển nhờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Làm người không chỉ là sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, mà còn phải cố gắng cẩn trọng để giữ mối giao hảo với những người khác nữa. Điều này khởi đầu từ trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng mở ra cho xã hội. Điểm cơ bản ở chiều kích xã hội của con người là chúng ta được tạo dựng có nam có nữ. Ngay từ đầu, nam và nữ có cùng phẩm giá như nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau và bổ túc cho nhau, để cùng nhau đương đầu với cuộc sống. Thiên Chúa làm cho sự kết hợp yêu thương giữa nam và nữ sinh hoa kết quả nơi đứa con của họ. Đây là lý do vì sao gia đình là tế bào nguyên thủy của mọi xã hội. Nên một em bé sinh ra không có xã hội, không có cha, không có mẹ thì làm sao nó sống được. Cho nên mỗi người đều cần đến xã hội. Và gia đình là xã hội đầu tiên, là xã hội căn bản, là một tế bào căn bản trong xã hội. Gia đình là tế bào nguyên thủy của mọi xã hội. Chúng tôi công nhận đây là những chân lý hiển nhiên. Tất cả mọi người đều được tạo dựng bình đẳng, được đấng tạo hóa ban tặng những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong số các quyền đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ.
Câu hỏi số 49. Sống trong xã hội nghĩa là gì?
Đời sống xã hội ngay từ cội nguồn được trải nghiệm trong gia đình. Gia đình sống dồi dào khi các thành viên thường xuyên trò chuyện với nhau, khi phát huy lối sống quan tâm đến nhau, khi lợi ích cá nhân thường được đặt sau hạnh phúc của cộng đồng và của mọi người. Cũng như Thiên Chúa là đấng sáng tạo, gia đình giàu tính sáng tạo, không chỉ vì sinh được những đứa con, là những hữu thể xã hội có nhiều mối tương quan, con người chúng ta chia sẻ khả năng sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc tạo dựng và với từng người khác. Mỗi một người đều có giá trị thiêng liêng và bất khả xâm phạm, luôn luôn và ở bất cứ đâu. Trách nhiệm xã hội của chúng ta còn trải rộng ra cho muôn thú. Chúng ta phải đối xử tử tế với loài vật. Chúng ta còn phải có trách nhiệm với thiên nhiên, không được tận diệt mà phải khai thác chừng mực và gìn giữ cẩn thận. Tuy nhiên, trọng tâm của giáo huấn xã hội Công giáo là con người. Con người là nền tảng đích thực của xã hội. Vì thế, mọi điều được thực hiện trong xã hội phải đặt con người ở vị trí ưu tiên. Cho nên, chúng ta phải yêu mến người lân cận hoặc vì người đó tốt hoặc để cho người đó có thể trở nên tốt. Lời của Thánh Augustino. Vì tất cả những tạo vật hữu hình mà chúng ta thấy, Thiên Chúa tạo dựng để phục vụ cho sự sống con người, và con người phụng thờ, yêu mến, vâng lời Thiên Chúa. Theo nhà triết học Đức Emmanuel Kant, mất năm 1804, đã từng phát biểu, xét theo mục đích mọi thứ đều có, hoặc là giá trị, hoặc là phẩm giá. Những gì có giá trị thì có thể được thay thế bởi một cái khác có giá trị tương đương. Trái lại, những gì cao cả đến mức không giá nào mua nổi và cũng không có thứ gì tương đương giá trị thì có phẩm giá. Phẩm giá con người không có thể mua bán được. Còn cái giá trị vật chất có thể thay đổi. Cái xe rất tốt của năm 1960 được thay thế bằng cái xe tốt khác của năm 2020-2030. Vật chất có thể thay đổi cái giá trị tương đương, nhưng mà phẩm giá con người là vô giá, là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái của Cha trên trời.
Câu số 50. Vậy thưa con người phải gánh chịu những gánh nặng nào?
Con người có phẩm giá lại dễ bị tổn thương do nhiều loại nguy hiểm và thiệt hại. Chúng ta gọi hạt nhân của sự gây rối và phá hoại là tội lỗi. Adam, người đã phạm tội nguyên tổ do bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa, có thể nói là điển hình của con người đã chiều theo cơn cám dỗ để phạm tội và hãm hại người khác. Tất cả chúng ta đều là con người và đều là tội nhân. Chúng ta làm hại người khác qua lối sống sai trái của chúng ta. Vì điều này, trái đất không còn là thiên đàng nữa. Thật sự chúng ta có thể nói không với tội lỗi bất cứ lúc nào. Nhưng quyền lực của tội lỗi đã chạm tới bản thể của chúng ta, tới tận nơi mà tự do đang ngự trị. Và vì thế, chúng ta làm điều ác một cách có chủ ý. Với tự do, chúng ta chống lại ý Thiên Chúa. Và vì thế, tách rời chính mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Cho nên điều ác là vắng bóng sự thiện, theo lời của Thánh Thomas Aquino. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không có ở trong chúng ta. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 8. Chúng ta biết chắc, mỗi người chúng ta sinh ra nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi. Nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta là những tội nhân. Chúa ghét tội lỗi. Và chúng ta ý thức Thiên Chúa yêu thương những tội nhân, thì chúng ta cũng phải đối xử mọi người là bình đẳng, với tình yêu thương vô điều kiện, muốn những gì tốt nhất cho nhau, không có phân biệt họ là ai. Bartolomé de Las Casas, năm 1565 mất, thì thầy dòng Đa Minh này, là tông đồ của người da đỏ, đã báo cáo lên án quân đội Tây Ban Nha xâm chiếm Trung và Nam Mỹ. Ngài đã nói, chúng giật trẻ em khỏi bầu sữa mẹ, túm lấy chân và quật đầu các em vào đá, hay chộp lấy tay và ném các em xuống sông, rú lên tiếng cười và gào to khi các em đang rơi xuống dòng nước. Chết dí ở đó đi, dòng giống của ma quỷ. Đó là những cái sai lầm của những quân đội mà họ không có cái chiều sâu của tin mừng. Mỗi tội của bạn đều làm tổn hại ai đó, bao gồm cả chính mình. Billy Graham, sinh năm 1918, đã ý thức về tội lỗi nếu điều có chiều kích xã hội, ảnh hưởng tới xã hội và chính mình.
Và câu thứ 51, có phải tội lỗi cũng có chiều kích xã hội không ạ?
Tội ác luôn là hành vi của một người có ý thức và tự do, nhưng nó còn tác động tới nhiều mối quan hệ và lan ra cả xã hội. Do đó, mỗi tội ác có chiều kích cá nhân và đồng thời có cả chiều kích xã hội nữa. Tội lỗi đã là tội tệ đối với kẻ phạm phải, mà còn làm tổn thương những người khác và tác hại đến xã hội. Và cứ thế, tội lỗi trở nên mạnh hơn, lan rộng, trở thành cội nguồn của các tội khác, và như vậy gây tác hại lên hành vi của nhiều người. Đức Giáo Hoàng John Paul II, Ngài đã dạy và cho chúng ta hiểu được cái chiều kích tội lỗi của xã hội nó ảnh hưởng tới mức độ nào. Ví dụ chúng ta hãy nghĩ đến những hệ thống chính trị sử dụng bạo lực hoặc không lo bảo vệ người dân thiểu số. Tội ác không bao giờ là số phận định trước và các thể chế độc ác vẫn có thể bị thay thế. Nhận ra và gọi đích danh tội lỗi là bước đầu tiên để giải thoát chính mình khỏi mạng lưới của nó. Đức Giê-xu đến để mang chúng ta ra khỏi sự giam hãm của tội lỗi. Muôn loài thụ tạo cho đến nay bị tội giăng bẫy, được Đức Kitô giải thoát để yêu thương và làm theo lẽ phải. Nên văn minh tình yêu khởi đầu bằng sự hối cải của mỗi cá nhân và sự hòa giải của người đó với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta biết tội lỗi nó gây ra bao nhiêu cái khốn khổ cho chính mình, cho toàn thể nhân loại. Và Chúa Kitô đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và Ngài chặn đứng cái dòng chảy của tội lỗi khi Ngài đến để mời gọi chúng ta biết yêu thương, biết tha thứ, biết hoán cải, quay về với Thiên Chúa để sống cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, thì chúng ta mới biết đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Và chúng ta sẽ học tiếp câu 52 trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con kể Chúa nghe, lần đầu tiên con biết yêu một người. Và ngày tháng trôi với dấu yêu con biết tình vô biên. Người con yêu rất hiền, người đi khắp mọi miền. Bước gian trần, người giao truyền tin vui. Và con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tình khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Con kể Chúa nghe, lần đầu tiên con kết giao hẹn thề, nguyện lòng Chúa ơi câu sắt son với mối tình Giê-xu. Tình thiên thu bất tận, tình hy hiến vô ngần, Chúa nghiêng mình con đón nhận vô biên. Con yêu Giê-xu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tinh khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Chúa nghe, nay lòng con khao khát yêu mình người. Dù ngày tháng qua bao đắng cay, có lúc tình phôi pha, chót dại người đôi mới từng ngày, để con được yêu thương hoài Giêsu. Và con yêu Giêsu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người xây con từ những trang vở tình khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi. Và con yêu Giêsu đơn sơ vậy thôi, người đưa con về những nẻo đường xa xôi, người dạy con từ những trang vở tình khôi, viết tên của người và đánh vần trên môi, viết tên của người.